Kính chào quý thính giả.
Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Người chết sống lại. Trong một nghĩa trang tại Hanover, Đức Quốc, có một nấm mồ bên trên là những tảng đá cẩm thạch và hoa cương được xi măng gắn chặt và những đai sắt ràng lại thật kỹ, như là để cho kẻ trộm không thể nào đào lên được. Thực ra nấm mồ này là của một bà không tin vào sự sống lại của người chết. Khi còn sống, bà ấy đã viết một chúc thư dặn người nhà là nấm mồ của bà phải được xây chắc chắn như vậy, để nếu có sự phục sinh chăng nữa cũng không thể nào lôi bà ta sống lại được. Bên trên những tảng đá lại còn ghi hàng chữ: nơi an táng này không bao giờ được mở ra. Thời gian qua, một ngày nọ, những con chim bay đậu trên những tảng đá và làm rơi rớt những hạt mà chúng đã ăn. Một hạt rơi vào một khe hở của các tảng đá và dần dần một cây đa mọc lên. Khi gốc cây càng lớn thì tảng đá bị nứt dần, đến nỗi những đai sắt ràng các tảng đá cũng bật tung. Sức mạnh của sự sống trong hạt giống nhỏ bé kia đã chứng tỏ quyền năng vô cùng của Chúa. Một ngày kia, quyền năng ấy sẽ khiến cho mọi người sống lại, mặc dù có bị chôn trong những nấm mồ hay trong lòng đại dương đi nữa. Việc này không khó gì đối với một đấng đã tạo nên cả vũ trụ này. Người không tin vào phép lạ phục sinh cũng vẫn sống lại để phải trả lời về việc không tin của họ. Tật uống rượu của người luật sư. Nhiều năm trước đây tại St. Louis, một luật sư đến thăm một người tín đồ tin lành để giải quyết một số vấn đề liên quan đến luật lệ. Trước khi hai người chia tay, người tín đồ nói rằng: "Tôi vẫn muốn hỏi ông một câu mà chưa dám." "Câu gì vậy?" luật sư hỏi. "Tôi muốn biết tại sao ông chưa chịu tin nhận Chúa Giêsu." "À, tôi có đọc Thánh Kinh và tôi biết rằng người say sưa rượu chè như tôi không vào nước Chúa được," ông luật sư trả lời. Ông vừa tránh câu hỏi của tôi. "Không, thực ra tôi nhớ rằng chưa có ai giải thích cho tôi rõ tin Chúa là phải làm gì đấy thôi." Người tín đồ lấy cuốn Thánh Kinh ở sẵn trên bàn, mở ra, đọc một vài khúc nói về việc tin Chúa thì được cứu, và Chúa Giêsu đã hy sinh thay cho mọi người. Sau đó ông ta nói rằng: "Khi ông bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu là Chúa của ông, thì Chúa sẽ tha tội cho ông và tái tạo cho trở thành một người mới hoàn toàn." Người luật sư ấy bằng lòng tin Chúa và cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa Giêsu, con là một kẻ nô lệ của rượu chè hư hỏng. Bạn con là người của Ngài đã cho con biết làm sao con được cứu vớt. Xin Chúa tha thứ tội cho con và giúp con thắng được tính xấu nghiền rượu này." Người luật sư ấy đã được thay đổi thật sự. học thần đạo để sau này trở thành một học giả giải thích thánh kinh. Người đó tên là Scofield, người đã soạn ra cuốn thánh kinh và có lời chú giải ngày xưa cho đến nay vẫn còn giá trị. Đó là cuốn thánh kinh Scofield. Từ mặt trăng đến mặt đất. Năm 1971, nhà phi hành vũ trụ Jim Owen, vốn là người tin Chúa, đã thành công trong chuyến bay đáp xuống mặt trăng và trở về. Nhưng trên mặt đất, 10 năm sau đó, ông gần chết đuối ở ngoài biển. Tháng 9 năm 1981, Jim Owen và vợ đi nghỉ mát tại Bahamas. Một buổi sáng, Jim một mình lái chiếc thuyền máy đến một hải đảo gần đó, nhưng không đúng bờ muốn đến. Ông mở máy để qua phía bên kia, nhưng máy không nổ. Ông phải chèo bằng tay. Vì không quen chèo, con thuyền cứ thế trôi ra xa và sóng đánh dồn dập. May sao lúc ấy có một chiếc thuyền máy khác nhìn thấy đến vớt lên. Đó là hình ảnh tượng trưng cho con người hiện đại. Người ta có đủ khôn ngoan để lên được mặt trăng, nhưng về mặt luân lý đạo đức thì không sao chống lại được những đợt sóng cám dỗ ghê gớm trong đời. Chính vì vậy mà con người luôn luôn cần đến Chúa, để cả phần tri thức lẫn phần đạo đức đều được hướng dẫn đầy đủ. Người chết thay tôi. Trong thế kỷ 17, Oliver Cromwell, thủ lãnh của nước Anh, kết án tử hình một anh lính vì phạm quân luật. Đến ngày xử tử, người ta đợi cho tiếng chuông chiều cấm trại nổi lên là bắn chết anh này. Nhưng đợi mãi, chuông chiều không thấy đánh. Oliver Cromwell truyền lệnh phải tìm ra lý do tại sao chuông chiều không đánh lên. Thì ra, người tình của anh lính, vì quá thương anh ta, đã trèo lên tận lầu chuông, đu mình trên quả chuông, vì thế chuông có lắc mà không ra tiếng. Quỳ trước mặt Cromwell, cô gái khóc lóc xin tha tội cho người yêu của mình. Cromwell khi nhìn thấy hai bàn tay rướm máu và những vết chảy trên mặt, trên cánh tay cô gái, đã động lòng thương nói rằng: người tình của con sẽ được tha vì con đã hy sinh đến như vậy. Đêm nay ta cũng sẽ không thiết quân luật nữa. Câu chuyện này phản ánh phần nào cuộc hy sinh chuộc tội cho chúng ta của Chúa Cứu Thế Giê-xu ngày xưa. Mặc dù chúng ta là kẻ tội phạm, nhưng Chúa Giê-xu đã bằng lòng hy sinh chết thay cho chúng ta, chuộc tội chúng ta trước quan án là Thượng Đế. Và vì vậy, chúng ta được tha thứ. Mỗi người chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là được tha thứ tội. Và chúng ta biết ơn Chúa Giê-xu đã hy sinh chuộc tội cho tất cả chúng ta. Sức mạnh của lời cầu nguyện. Trên một chiếc tàu thủy, một vị mục sư danh tiếng được thuyền trưởng mời nói chuyện với hành khách. Mục sư này nói về lời cầu nguyện được đáp ứng. Trong số hành khách, nhiều người không tin Chúa, có một người vô thần. Khi được bạn hỏi, anh nghĩ như thế nào về bài nói của ông mục sư hôm nay? Anh ta trả lời: tôi không tin một lời nào của ông ta nói cả. Buổi chiều hôm ấy, vị mục sư lại được mời nói chuyện riêng cho thủy thủ đoàn. Nhiều người đã nghe buổi sáng cũng kéo xuống. Anh chàng vô thần cũng theo xuống nghe. Trước khi xuống, anh ta lấy hai quả cam bỏ vào túi. Khi thấy một bà cụ ngồi trên ghế ngủ, hai tay mở ra, anh chàng tinh nghịch bỏ ngay hai quả cam vào tay bà cụ rồi đi thẳng. Sau khi nghe mục sư giảng, anh chàng trở về thì thấy bà cụ đang bóc cam ăn. Anh chàng dừng lại hỏi: "Bà có vẻ thích ăn cam lắm đấy nhỉ?" Bà cụ đáp: "Vâng, tôi thích lắm. Cha tôi thật là tốt với tôi." Anh từ từ hỏi: "Cha bà đâu? Làm sao mà cha bà còn sống cho được?" Bà cụ nói: "Cảm tạ ơn Chúa, cha tôi thật như sống bên tôi." Anh chàng vô thần không hiểu, hỏi dồn: "Bà nói gì tôi không hiểu?" Bà cụ chậm rãi trả lời: "Anh ạ, tôi bị say sóng nhiều ngày nay. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi một quả cam cho mát ruột. Cầu nguyện xong thì tôi ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, tôi thấy trong tay tôi không phải một mà lại hai quả cam." Người vô tín đứng đó không biết nói làm sao. Ngay trong hành trình đó, anh ta đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có tội và vô tội. Ông Moody là một nhà truyền giáo nước Anh, một hôm vào truyền bá phúc âm trong một nhà tù. Sau buổi truyền giảng, Moody nói chuyện riêng với một số tù nhân. Gặp người nào ông cũng hỏi: "Vì sao mà anh bị vào đây?" Câu trả lời của đa số là: "Tôi bị hàm oan, người ta gạt tôi, tòa bất công đối với tôi hoàn toàn vô tội, vân vân." Nghĩa là không có một người nào nhận tội cả. Sau cùng, Moody thấy một người ngồi cúi xuống, hai tay úp lên mặt, dường như đang khóc. Ông Moody hỏi: "Anh làm sao vậy?" Người ấy nghẹn ngào trả lời: "Tội ác của tôi quá nhiều, tôi không chịu nổi." Moody liền nói: "Cảm ơn Chúa." Rồi ông ta ngồi lại giải thích cho người tù này về việc tha thứ tội của Chúa và cách cho được tha thứ. Sau đó, người tù đã cầu nguyện tin nhận Chúa và cuộc đời được hoàn toàn thay đổi. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng mọi người đều có tội, nhưng không ai muốn nhận tội của mình. Nếu ai bằng lòng nhận những tội của mình trước mặt Chúa thì người ấy được tha tội. Việc này làm dường như dễ dàng, nhưng con người chúng ta rất kiêu ngạo. Chúng ta ít khi nhận những lỗi lầm của mình, nhỏ hay lớn cũng vậy. Chúng ta thường thường chối phăng đi những hành động xấu xa, ô uế của mình, chứ không bao giờ nhận. Nhưng dù loài người không biết, trước mặt Chúa, lúc nào chúng ta cũng mắc tội. Chúng ta chỉ có thể được tha thứ và đời sống của chúng ta được an lành nếu chúng ta đến với Chúa để xin Chúa tha tội cho chính mình. May hay rủi? Câu chuyện này có lẽ quý vị và các bạn đã nghe. Ngày xưa ở Trung Quốc có một nhà nuôi ngựa chuyên nghiệp, có rất nhiều ngựa quý. Một ngày nọ, con ngựa quý nhất sổng chuồng đi đâu mất, anh ta rất tiếc. Bè bạn hàng xóm đến thăm hỏi và an ủi, anh ta nói: "Mất ngựa là may hay rủi không thể biết được." Mấy ngày sau đó con ngựa lạc trở về, kéo thêm mấy con ngựa khác nữa. Bè bạn hàng xóm lại kéo đến chung vui. Anh ta nói: "Được ngựa là may hay rủi không thể biết được." Quả nhiên ngay buổi chiều hôm ấy, con ngựa đá vào chân của người con trai người chủ, làm chân bị gãy. Một lần nữa hàng xóm lại kéo đến chia buồn. Anh ta nói: "Con bị què chân là may hay rủi không thể nói được." Năm ấy nước có chiến tranh, thanh niên đều phải tòng quân, người con trai của chủ ngựa vì gãy chân nên được miễn dịch. Câu chuyện này cho ta thấy rằng qua cái nhìn giới hạn của con người, chúng ta không thể nào giải thích rõ những chuyện xảy ra trong đời. Tuy nhiên những người tin Chúa thì khác hẳn. chúng ta có thể nói rằng mọi việc xảy ra đều có những điều giúp ích cho mỗi người. Chúng ta cũng không cần phải nói như người chủ ngựa kia, vì biết rõ rằng Chúa bao giờ cũng dành những điều tốt nhất để ban cho những người tin Ngài.